truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 2 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Tính riêng đợt cao điểm từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 110 triệu đồng của các tổ chức cá nhân ủng hộ vào quỹ nhân đạo năm 2016.
Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cụm 1. Chương trình đã thu hút sự tham gia của trên 200 nam nữ diễn viên đến từ 14 hội cựu chiến binh phường xã.
Đẩy mạnh trao quyền cho người dân để đạt đích giảm nghèo bền vững vừa là chủ trương, vừa là phương thức mà chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đang hướng tới. Thực hiện mục tiêu này, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể xã Phúc Xuân đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Chuyên mục Đảng và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 1 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại với 10 hộ dân thuộc dự án xây dựng khu vực kiểm toán nhà nước khu vực 10, phường Đồng Quang. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 có tổng diện tích quy hoạch là 3.772 m², chiều ngang bám mặt đường Phan Đình Phùng 61 m, chiều sâu trên 62 m. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định thông báo thu hồi đất và phê duyệt phương án thu hồi đất đối với 10 hộ thuộc khu dân cư số 3, 4, phường Đồng Quang bị ảnh hưởng, trong đó 4 hộ phải bố trí tái định cư. Tuy nhiên, các hộ chưa đồng ý về các quy định thu hồi đất. Tại hội nghị đối thoại, đại diện các hộ dân cho rằng các văn bản về chủ trương đồng ý cho xây dựng trụ sở kiểm toán khu vực 10 hiện không còn phù hợp và đã hết hiệu lực. Diện tích xây dựng trụ sở khu vực 10 và diện tích thu hồi đất vênh nhau. Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư 3, 4 không đúng thẩm quyền, v.v. Những ý kiến của các hộ đã được lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất viện dẫn các văn bản quy định của pháp luật để trả lời. Và những ý kiến này của các hộ cũng đã được Ủy ban nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản trước đó. Cũng tại hội nghị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất giới thiệu các khu tái định cư và các phương án tổ chức tái định cư cho các hộ. Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân và các phòng ban chuyên môn của thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định, đây là dự án trọng điểm của thành phố và là dự án do nhà nước thu hồi đất. Và thành phố đã thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự thủ tục thu hồi đất, phương án giải phóng mặt bằng. Đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn liên quan rà soát lại toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án theo luật đất đai năm 2013, hoàn tất đầy đủ các hồ sơ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có tờ trình báo cáo thường trực thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, có phương án tái định cư phù hợp, lên phương án xây dựng các nhà tạm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng, v.v.
Tối ngày 1 tháng 6, các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đồng loạt tổ chức vui Tết thiếu nhi và khai mạc hè cho các cháu thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt hè tại địa phương. Tết thiếu nhi là dịp để các ngành, các cấp, đoàn thể và các tổ chức xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Do đó, tại các khu dân cư đã tổ chức cho các cháu liên hoan và biểu diễn văn nghệ trong không khí tươi vui, phấn khởi tại hơn 600 nhà văn hóa xóm, tổ. Cùng với đó, các anh chị phụ trách đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tạo không khí phấn khởi ngay từ đầu hè. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè 27 xã phường đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tết thiếu nhi được tổ chức thành công tại các khu dân cư là sự khởi đầu cho chuỗi ngày hè sôi động, bổ ích và lý thú cho các cháu.
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, cơ quan khối Đảng thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt biểu dương khen thưởng cho con em cán bộ công chức có thành tích cao trong học tập và tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng hơn 50 cháu thiếu nhi là con em cán bộ công chức cơ quan. Tại buổi gặp mặt, các em được hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 thông qua lịch sử ra đời của ngày lễ này và được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn do chính các bạn tham gia buổi gặp mặt trình bày. Để tạo không khí sôi nổi vui tươi trong buổi gặp mặt, các anh chị đoàn viên thanh niên trong cơ quan đã tổ chức cho các em tham gia thi đấu vui với nhiều phần quà hấp dẫn ý nghĩa, qua đó thu hút được đông đảo các em tham gia. Bên cạnh đó, để động viên tinh thần con em cán bộ công chức có thành tích cao trong học tập, lãnh đạo cơ quan khối Đảng đã khen thưởng biểu dương 11 em thi đạt giải học sinh giỏi các cấp, 29 em học sinh giỏi toàn diện và 8 em học sinh tiên tiến, đồng thời trao quà tặng cho tất cả các cháu thiếu nhi. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm phát huy lời dạy của Bác, trẻ em như búp trên cành. Thiếu niên nhi đồng chính là mầm xanh của đất nước, cần phải được quan tâm, chăm sóc và giáo dục thật chu đáo. Buổi gặp mặt cũng là dịp để con em cán bộ trong cơ quan giao lưu học hỏi và gắn bó thân thiết với nhau.
Tối ngày 1 tháng 6, Chi đoàn Thanh niên Khối Đảng phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên tổ chức chương trình bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương dành cho 80 đối tượng là người già và trẻ nhỏ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên hai chi đoàn thanh niên đã cùng đội ngũ nhà bếp của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị các món ăn phù hợp với từng đối tượng với tổng giá trị 8 triệu đồng. Tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng đã thể hiện được tính yêu thương, sự quan tâm sẻ chia của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đối với những đối tượng còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn hạnh phúc và thiếu vắng một bữa cơm gia đình sum họp ấm áp. Được biết trước đó, Chi đoàn Thanh niên Khối Đảng và Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên đã tặng hơn 30 suất quà cho các em thiếu nhi của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, để chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 2 tháng 6 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cụm 1 gồm 14 phường xã, phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Đúng 7 giờ 30 phút, chương trình liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cụm 1 mới bắt đầu, nhưng ngay từ sớm, Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang đã chật kín chỗ ngồi. Khán giả là hội viên cựu chiến binh đến từ 14 phường xã. Mặc dù thời tiết lên đến 38 độ C, nhưng trên khuôn mặt của hơn 200 nam nữ diễn viên vẫn ánh lên vẻ rạng ngời, nụ cười luôn nở trên môi. Đang chuẩn bị cho tiết mục tham gia dự thi của đội mình, ông Nguyễn Thạch Thọ, hội viên cựu chiến binh phường Quang Trung chia sẻ. Để chuẩn bị cho liên hoan lần này, đội thi của phường Quang Trung đã luyện tập trước đó gần một tháng.
Cho chương trình biểu diễn được tốt, chất lượng tốt nhất, các bác luyện tập là phân cho từng nhóm một để tiết mục nó phong phú hơn. Thì động viên là các vợ cựu chiến binh, rồi các nữ cựu chiến binh tham gia vào múa vũ đạo, có múa thì có hát, mà có ca thì có nhạc. Để cho dù rằng là mình chỉ là những người không chuyên thôi, nhưng mà thể hiện hết khả năng của mình, cho tiết mục của mình nó có hồn, nó lắng động được trong lòng khán giả.
Tham gia liên hoan mỗi đội trình diễn hai tiết mục với các thể loại đơn ca, tốp ca, múa, hòa tấu, với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tinh thần và quyết tâm của người cựu chiến binh hôm nay, anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa. Với sự chuẩn bị công phu, tập luyện tích cực và có chọn lọc cả về nội dung lẫn hình thức, 14 đội thi đã mang đến liên hoan 28 tiết mục đặc sắc ấn tượng. Nhiều tiết mục vừa mang dấu ấn hào hùng của người lính, vừa mang nét đặc trưng riêng của mỗi cơ sở hội, tạo nên ấn tượng tốt đẹp đối với hàng trăm khán giả tới xem và cổ vũ, như Học ca nam nữ, Dấu chân phía trước của Hội cựu chiến binh xã Đồng Bẩm, Song ca Thơ tình của núi của Hội cựu chiến binh phường Đồng Quang, Mùa hát tiếng hát dưới quân kỳ của Hội cựu chiến binh xã Cao Ngạn, vân vân. Vừa tham gia xong phần thi của đội mình, bà Hoàng Thị Hằng, hội viên cựu chiến binh xã Đồng Bẩm, hào hứng nói:
"Không khí là rất là tưng bừng, tôi thấy là rất là phấn khởi, tự hào và thấy là trẻ lại. Mình ngồi này xem sau đã tưởng tượng lại những cái lúc mình ở trong quân ngũ, thế là bây giờ là lúc trẻ thì là vui vẻ rồi nhưng bây giờ về già lại càng thấy phấn khởi và vui."
Ban tổ chức căn cứ vào nội dung, cách thể hiện và trang phục biểu diễn của các đội thi để chấm điểm. Sau 3 giờ đồng hồ diễn ra liên hoan, ban tổ chức đã trao 5 giải A, 10 giải B và 13 giải C cho các tiết mục xuất sắc nhất.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Phúc Xuân là xã nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên với trên 1.500 hộ dân sinh sống tại 15 xóm. Trong đó có hơn 90% người dân sống bằng nghề trồng và chế biến chè. Ở xã nông thôn mới này, cùng với diện mạo mới đã được đổi thay trên từng nếp nhà là đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đó là kết quả đáng phấn khởi trong nỗ lực giảm nghèo của toàn xã trong những năm gần đây.
Theo chân cán bộ xã Phúc Xuân, chúng tôi có dịp đến với xóm Khuôn Năm. Xóm nằm ở cuối xã với nhiều km đường bê tông nằm vắt ngang những sườn đồi. Chạy dọc xóm trong những ngày đầu hè, ánh nắng trải khắp hai bên đường như tô điểm thêm bức tranh rực rỡ với mảng xanh sẫm của những vạt chè và mảng xanh sáng của những vựa lúa đang thì con gái vươn mình đón nắng. Địa điểm chúng tôi ghé thăm đầu tiên là gia đình anh Tiêu Văn Công và chị Vũ Thị La. Tiếp chúng tôi trong căn nhà để tường mộc không sơn ve, nhưng đầy đủ tiện nghi. Anh Công niềm nở với nụ cười trên môi và nói như khoe rằng, từ ngày vay được nguồn vốn hộ nghèo, gia đình không phải lao đao ra ngoài làm thuê, mà ở nhà trồng chè, nuôi ong, phát triển kinh tế trên mảnh đất của gia đình. Sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện Đại Từ, anh Công mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cuộc sống tự lập đã dạy cho anh biết quý sức lao động và kiếm đồng tiền lương thiện bằng chính sức lao động của mình. Do đó, khi lập gia đình cùng chị Vũ Thị La năm 2004, mặc dù hai bên gia đình không có của ăn của để, nhưng có đất canh tác, nên anh chị đã không ngừng lao động sản xuất, làm ra sản phẩm chè để có chi phí sinh hoạt. Thế nhưng cuộc sống không ngừng thử thách đôi vợ chồng trẻ khi đứa con trai đầu lòng của anh chị sinh ra không may bị thiểu năng trí tuệ. Chị La phải nghỉ để trông con mà không phụ giúp được chồng trong phát triển kinh tế gia đình. Do đó, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men cho con đè nặng lên đôi vai anh Công. Cái nghèo đeo bám anh chị từ đó. Trước hoàn cảnh của anh Công, chị La, các tổ chức chính trị xã hội cùng Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Xuân đã tích cực vào cuộc với mục tiêu tạo điều kiện cho vợ chồng anh Công thoát nghèo. Năm 2013, thông qua Hội Nông dân xã, anh Công được vay số tiền 20 triệu đồng từ nguồn vốn hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Từ nguồn vốn này, anh Công tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích chè hiện có của gia đình bằng các giống chè cho năng suất, chất lượng cao. Chỉ gần 2 năm sau khi vay vốn, vợ chồng anh Công đã để dành được vốn và được xã Phúc Xuân tạo điều kiện xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết mà hiện nay gia đình đang ở. Năm 2015, gia đình anh Công được công nhận thoát nghèo. Hiện giờ ngoài canh tác trên 7 sào chè, anh Công còn nuôi 20 đàn ong và tranh thủ làm thuê lúc nông nhàn với tổng thu nhập đạt khoảng 7 triệu đồng một tháng. Thế nhưng với mong muốn thoát nghèo bền vững, anh Công vẫn chưa muốn dừng lại ở đó.
Tới những năm tới thì tôi muốn phát triển nuôi ong nhiều này, mới có bị vốn thì đầu tư chẳng hạn là bán hàng cung cấp, chẳng hạn là mua này chè này hay là mật ong này. Cũng muốn là nhà nước và các cấp tạo điều kiện để cho tôi được vay những cái vốn ưu đãi và những năm tới kinh tế nó phát triển hơn nữa. Tôi muốn là đại lý cung cấp, chẳng hạn là mua này chè này hay là mật ong này.
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Phúc Xuân đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân, tạo điều kiện cho bà con phát huy nguồn lực bản thân, từng bước vươn lên thoát nghèo với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Từ đó, xã Phúc Xuân đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để giúp đỡ người nghèo bằng nhiều hình thức. Trong đó có thể kể đến việc tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh qua các tổ chức nhận ủy thác là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh. Để làm tốt công tác này, 16 ban xóa đói giảm nghèo của các xóm, xã và các cấp hội của xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nắm được các hình thức vay vốn. Sau khi có vốn vay, các ban báo cáo với ban xóa đói giảm nghèo và thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo công khai, nguồn vốn sử dụng đúng đối tượng và hiệu quả. Tính đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 8 tỷ đồng cho các hộ dân của xã Phúc Xuân vay phát triển kinh tế qua 3 hình thức là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay nước sạch nông thôn. Việc trả lãi tại xã được duy trì tốt, không có nợ xấu. Ông Nghiêm Ngọc Tính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phúc Xuân cho biết thêm.
Về phía ban xóa đói giảm nghèo này thường xuyên bám sát vào các tổ trưởng ở dưới, và các tổ trưởng ở dưới đó là thường xuyên là đôn đốc và nhắc nhở những bà con được vay vốn trả lãi và trả gốc theo các định kỳ. Và đến giờ phút này thì đối với toàn bộ cái hộ vay vốn của địa phương ấy là trên 700 hộ vay vốn với cái tổng số tiền là trên 8 tỷ, nhưng đến giờ phút này là không có hộ nào nợ đọng.
Bên cạnh đó, các tổ chức hội như cựu chiến binh, phụ nữ và nông dân của xã đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể, với hội cựu chiến binh là việc đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, duy trì nguồn vốn vay hỗ trợ hội viên với tổng số tiền trên 180 triệu đồng cho 28 lượt hội viên vay không lấy lãi. Với hội phụ nữ là việc duy trì quỹ tiết kiệm ở chi tổ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi và thành lập các tổ đổi công giúp nhau bằng ngày công lao động. Ngoài ra, tổ chức Hội Nông Dân còn duy trì hàng năm hàng chục lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên về trồng và chế biến chè, chăn nuôi. Xác định người nghèo, hộ nghèo là nhân tố quyết định đảm bảo cho giảm nghèo nhanh, bền vững, nên xã Phúc Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép trong các hội nghị của xã và xóm nhằm nâng cao nhận thức của người nghèo trong việc nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Chị Hoàng Thị Hà là chủ hộ đã thoát nghèo năm 2015 đã nói với chúng tôi như thế này.
Tôi cũng mong muốn là tôi muốn làm giàu lên và như thế để sau này cho con tôi nó đỡ vất vả. Từ đó xây dựng cái địa phương cho nó giàu đẹp và nó văn minh hơn.
Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nên trong giai đoạn 5 năm từ 2010 đến 2015, xã Phúc Xuân đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,14% xuống còn 3,19%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng một người một năm. Từ nay đến năm 2020, xã Phúc Xuân phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Với mục tiêu này, xã Phúc Xuân đã xác định được những khó khăn và cũng đã có giải pháp cụ thể. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân nói:
Thì xã Phúc Xuân là một xã nằm ở phía tây thành phố, đến 95% dân số thì chủ yếu là nông nghiệp và cái mặt bằng chung với của thành phố thì xã là còn thấp. Cái thứ hai nữa ấy, là các cái hộ nghèo trên địa bàn thì chủ yếu là các cái hộ nghèo là có các cái thành viên là mắc bệnh hiểm nghèo, hộ khuyết tật và hộ già cô đơn, nên trong cái công tác giảm nghèo của xã trong thời gian tới là cũng rất là khó khăn. Thì qua những cái khó khăn đấy thì ủy ban xã và ban chỉ đạo giảm nghèo của xã cũng đã đưa ra một số cái giải pháp. Về cái thứ nhất ấy là cũng tập trung là toàn bộ hệ thống chính trị là tập trung vào cái công tác giảm nghèo của xã trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của thành phố để định hướng mở các cái lớp tập huấn về chăn nuôi, về trồng trọt cho hộ nghèo và có định hướng cho hộ thoát nghèo về bền vững. Cái thứ ba nữa là phối hợp với ngân hàng chính sách bố trí một số các cái nguồn vốn vay mở rộng sản xuất kinh doanh, trọng tâm vào công tác chăn nuôi và cải tạo và trồng mới chè.
Tin rằng cùng với những giải pháp sát với tình hình thực tế và sự chung tay vào cuộc của hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, nhân dân trong xã Phúc Xuân sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, cùng xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông. Hôm nay ngày 2 tháng 6, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 36,2 đến 36,9 độ C. Dự báo ngày mai, ngày 3 tháng 6, các khu vực trong tỉnh tiếp tục duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 3 tháng 6. Ngoài ra, ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Nén rãnh áp thấp có trục vào khoảng 25 đến 28 độ vĩ Bắc. Cảnh báo khoảng ngày 4 tháng 6 do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, các khu vực có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 6 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi, tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara, tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
À, tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à, mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhá, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.